truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 28 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên gặp mặt 31 nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18. Đây đều là các ứng cử viên có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được cử tri nơi công tác và cư trú tín nhiệm cao giới thiệu tham gia ứng cử.
Xuất sắc vượt qua 20 câu hỏi, thí sinh Nguyễn Thị Mai Hương, chi đoàn giáo dục tiểu học tiếng Anh K48 đã trở thành người rung được chuông vàng tại cuộc thi Ring Bell bằng tiếng Anh do đoàn trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức.
5 năm đảm nhiệm chức vụ giám đốc công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên, anh Tăng Anh Trường đã khẳng định được năng lực điều hành của mình, đưa công ty ngày một phát triển. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về người giám đốc này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 27 tháng 4, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt các nữ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021 và tập huấn kỹ năng vận động bầu cử. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành phố Thái Nguyên. Các đồng chí Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trong tổng số 64 ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 có 31 người là nữ, chiếm trên 48%. Đây đều là các ứng cử viên có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được 100% cử tri nơi công tác và nơi cư trú nhất trí tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử. Tại buổi tập huấn, các nữ ứng cử viên đã được trao đổi về các nội dung cơ bản về vận động bầu cử, hình thức vận động bầu cử, cách thức xây dựng chương trình hành động và trình bày tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Tất cả những kiến thức cơ bản này góp phần hỗ trợ các nữ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 trong quá trình thực hiện vận động bầu cử, đảm bảo đúng luật, đạt hiệu quả tốt.
Trong quý 2 2016, cấp ủy Đảng, các phường xã và doanh nghiệp phải tập trung giải quyết những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo trong việc điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tại các địa phương, triển khai các chương trình hành động cụ thể mà Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã thông qua. Đặc biệt, nhiệm vụ trọng tâm của tất cả các chi đảng bộ trong toàn Đảng bộ thành phố thời điểm này là tập trung chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đó là kết luận chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên, Mai Đông Kinh tại hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng khối phường xã và doanh nghiệp quý 1 năm 2016 vừa được tổ chức ngày 28 tháng 4. Quý 1 vừa qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của toàn Đảng bộ thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt và vượt kế hoạch như giá trị sản xuất công nghiệp địa phương quý 1 đạt trên 1.680 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ 2015. Thu ngân sách quý 1 đạt trên 210 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2015. Thành phố đã giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động, tình hình an ninh chính trị được giữ vững. Trong quý 1, toàn đảng bộ kết nạp mới 97 đảng viên. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ thành phố trong quý 1 và thời điểm hiện nay, Đảng bộ các phường, xã và doanh nghiệp đã tích cực tập trung cao độ thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và phân tích những khó khăn hạn chế trong công tác xây dựng Đảng quý 1 2016 để từ đó có những giải pháp khắc phục thực hiện trong quý 2. Như việc tổ chức phổ biến quán triệt các văn bản ở một số nơi còn chậm so với kế hoạch. Một số cấp ủy, chính quyền phường, xã nắm tình hình nhân dân ở địa phương còn chậm. Công tác phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn hạn chế, v.v.
Ngày 27 tháng 4, tập thể cán bộ, giáo viên và hơn 500 học sinh trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đã có buổi nói chuyện chuyên đề với giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng về rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Tại buổi giao lưu, các em học sinh đã đưa ra nhiều câu hỏi dành cho giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng như cách vượt qua hoàn cảnh để sống tốt, sống có ích và đạt được thành công, cách xử lý tình huống xấu xảy ra, làm thế nào để học tốt hơn hay cách để sử dụng mạng Facebook hiệu quả mà không ảnh hưởng đến việc học, v.v. Trước những vấn đề các em học sinh băn khoăn, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng đã giải đáp thông qua những kinh nghiệm quý báu được đúc kết từ thực tiễn cuộc sống, tạo nên sự thành công của bản thân. Những câu chuyện, những sẻ chia của ông gắn với đời sống thường ngày đã giúp các em học sinh có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Em Dương Thị Thúy Hậu, học sinh lớp 9A1, trường Trung học cơ sở Tân Thành chia sẻ.
Khi mà biết tin là giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng nhận lời về giao lưu với học sinh trường Trung học cơ sở Tân Thành thì chúng em cũng như tất cả các bạn học sinh rất là háo hức và chúng em đã tìm hiểu về những thông tin về thầy để hiểu thêm về người thầy giáo vĩ đại này. Ngoài những được biết thêm những kiến thức thì thầy đã dạy cho chúng em những kỹ năng sống rất là cần thiết. Và như là chúng em biết được rằng mình phải kiên trì để vượt qua những khó khăn trước mắt để đạt đến thành công mà mình mong muốn. Ngoài ra thì những bài học của thầy còn bồi đắp cho chúng em tình cảm gia đình, biết chúng em biết quan tâm đến mọi người xung quanh và biết ơn hơn những người đã nằm xuống để mình có cuộc sống như ngày hôm nay.
Buổi giao lưu không chỉ giúp các em học sinh toàn trường rèn luyện được kỹ năng sống, nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân đối với gia đình xã hội, mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
Chiều cùng ngày, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng đã có buổi trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ quản lý và giáo viên tổng phụ trách của hơn 100 trường học thuộc Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên về chuyên đề kỹ năng sống trong trường học. Bằng kinh nghiệm của một nhà giáo, nhà khoa học và diễn giả đầu ngành của Việt Nam, giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã nhiệt tình chia sẻ những kiến thức thực tế của bản thân về các lĩnh vực đời sống xã hội. Các nội dung kiến thức giáo sư chia sẻ được hệ thống hóa thành các nhóm kỹ năng, trong đó có kỹ năng sống trong trường học. Kỹ năng này đều là những kiến thức gắn với cuộc sống thực tế như tình yêu thương giữa con người với con người, lòng hiếu thảo, sự kính trọng của con cái với cha mẹ, ông bà, thầy, cô giáo, tinh thần chia sẻ với cộng đồng, xã hội. Cùng với nội dung trên, giáo sư còn chia sẻ với đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tổng phụ trách các nhà trường các kiến thức về định hướng rèn luyện bản thân, hướng nghiệp, cách tự lập trong cuộc sống và trong từng môi trường học tập, làm việc và sinh hoạt tập thể cho các em học sinh. Cũng tại buổi nói chuyện, nhiều cán bộ quản lý của các nhà trường đã đặt câu hỏi xung quanh việc đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học của toàn ngành, những phương pháp giúp giáo viên trở thành người bạn của các em học sinh. Đây là hoạt động bổ ích góp phần giúp đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tổng phụ trách các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có thêm kinh nghiệm trong việc định hướng và tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
Tối 27 tháng 4, tại hội trường C1 trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên nhà trường đã tổ chức chung kết cuộc thi Jingle Bell năm 2016 với sự tham gia của 60 đoàn viên thanh niên đã xuất sắc, đã vượt qua 198 thí sinh tại vòng sơ loại. Tại đêm chung kết, 60 thí sinh đã lần lượt trả lời 20 câu hỏi bằng tiếng Anh có nội dung về lịch sử, văn hóa, xã hội, về ngành học và trường đại học sư phạm, v.v. Ở mỗi câu hỏi, thí sinh có 10 giây để ghi đáp án lên bảng. Bà Ngô Thu Thủy, Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết, những năm học trước, Đoàn trường Đại học Sư phạm đã nhiều lần tổ chức cuộc thi Rung Chuông Vàng, nhưng đây là năm đầu tiên một cuộc thi được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, đã tạo khí thế học tập sôi nổi, rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh trong đoàn viên thanh niên nhà trường. Đây là sân chơi trí tuệ tạo nên môi trường học tập lành mạnh, giúp sinh viên nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, đáp ứng chuẩn đầu ra và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Tại cuộc thi năm nay, đoàn trường đã phối hợp tổ chức với Trung tâm Anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thái Nguyên nhằm phát hiện những đoàn viên thanh niên có khả năng nghe, nói tiếng Anh tốt, để bồi dưỡng tiến tới mở rộng thành lập các câu lạc bộ nói tiếng Anh trong nhà trường. Xuất sắc vượt qua 20 câu hỏi, thí sinh Nguyễn Thị Mai Hương, chi đoàn giáo dục tiểu học tiếng Anh K48, đã trở thành người rung được chuông vàng tại cuộc thi Jingle Bell bằng tiếng Anh lần thứ nhất năm 2016 của đoàn trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chia sẻ của một số sinh viên sau cuộc thi Jingle Bell bằng tiếng Anh lần thứ nhất năm 2016 do Đoàn trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức diễn ra vào tối 27 tháng 4. Trước tiên chúng ta sẽ đến với chia sẻ của bạn Vũ Thị Hải Yến, sinh viên năm thứ nhất khoa vật lý.
Cuộc thi rất là bổ ích, giúp cho em nâng cao vốn hiểu biết của mình và nâng cao cái khả năng nói của mình hơn. Trong cái cuộc thi Jingle Bell này thì bọn em có thể nâng cao cái khả năng nói tiếng Anh và nghe có thể hiểu được tiếng Anh.
Đến từ lớp địa, khoa địa lý, bạn Trần Xuân Quỳnh nói.
Em thấy cái cuộc thi này là một cuộc thi rất là bổ ích cho sinh viên, nhất là nó giúp cho sinh viên tăng được cái khả năng kiến thức của mình. Thứ hai nữa là nó cũng giúp cho sinh viên tự tin hơn trước đám đông, rồi là rèn luyện thêm về cái khả năng nghiệp vụ sư phạm của mình. Và vì cái cuộc thi rất bổ ích như thế nên là bản thân em cũng rất là mong muốn là một lúc nào đó mình sẽ được tham gia một cuộc thi lớn hơn ở cấp đoàn trường hoặc là cấp khác lớn hơn.
Xin chào em cho biết là em tên là gì và em đến từ khoa nào?
Em chào chị ạ. Em tên là Trần Quang Trung, em đến từ khoa lịch sử ạ. Em là sinh viên năm nhất. Là sinh viên năm nhất nhưng mà em rất muốn là những năm sau thì em có thể là đứng vào trong những bạn là ngồi trên sân khấu kia tham dự thi. Vì em cũng nhận thấy là đối với sinh viên sư phạm nói riêng và sinh viên nói chung thì hiện tại bây giờ tiếng Anh là một điều rất cần thiết đối với sinh viên. Nó có thể giúp bọn em giao tiếp ở cuộc sống hàng ngày và cũng bổ trợ rất nhiều cho công việc sau này của em.
Đối với những sinh viên đến từ khoa ngoại ngữ, cuộc thi Jingle Bell thực sự là bài thực hành kỹ năng nghe nói bổ ích. Bạn Bùi Thị Oanh, lớp tiếng Anh K49 chia sẻ.
Mặc dù là không được tham gia cái chương trình này nhưng mà là một trong những tình nguyện viên của chương trình và em cảm thấy chương trình này rất là bổ ích và là một sân chơi rất là tuyệt vời cho những sinh viên có thể có cơ hội để phát triển tiếng Anh cũng như là cải thiện tiếng Anh của mình. Bởi vì tiếng Anh thì có thể chúng ta không chỉ học những kiến thức ở trên lớp mà chúng ta còn có thể học tiếng Anh, cải thiện tiếng Anh thông qua những trò chơi hoạt động.
Là một trong 60 thí sinh tham gia, dù không rung được chuông vàng, nhưng bạn Phạm Thị Thu Trang đến từ lớp văn chất lượng cao K48 nói.
Để vượt qua kỳ thi này thì không những là chúng em đã phải tìm hiểu những cái lĩnh vực liên quan đến những cái lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội mà còn phải tích lũy vốn tiếng Anh ngoại ngữ của mình để có thể hiểu được câu hỏi và trả lời, đưa ra câu trả lời bằng tiếng Anh.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ trên có thể thấy những bài học thực hành bằng hình thức sân khấu hóa thay sách vở cũng là một môi trường học tập rất tốt cho các sinh viên. Mong rằng trong thời gian tới, Trường Đại học Sư phạm nói riêng, Đại học Thái Nguyên nói chung sẽ tổ chức nhiều sân chơi bổ ích như rung chuông vàng để sinh viên có thể thực hành các bài học một cách hiệu quả nhất.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống do phóng viên Vân Trang thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, anh Tăng Anh Trường, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên là một lãnh đạo trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm, đã tạo được những chuyển biến tích cực trong hoạt động của công ty, đưa công ty ngày càng phát triển bền vững.
Năng động, nhiệt huyết và quyết đoán là những điều mà cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên dành để nói về người Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Tăng Anh Trường. Gặp gỡ và trao đổi với cán bộ, công nhân viên của công ty, chúng tôi nhận được những ý kiến tương tự như thế này.
Đồng chí Trường là đồng chí lãnh đạo mới lên được mấy năm, nhưng mà đồng chí rất là năng nổ, nhiệt tình với công tác. Thực tế là trong mấy năm vừa rồi khi đồng chí lên ấy, thì toàn bộ công ty đã được ổn định lại về nhân lực, máy móc, thiết bị và các cái công việc của công ty như là công tác dịch vụ công tích ích môi trường đô thị là đã thay đổi, làm thay đổi bộ mặt của thành phố.
Tốt nghiệp khoa kinh tế trường Đại học Nông Lâm năm 1995, chàng trai trẻ Tăng Anh Trường về làm việc tại phòng kế toán công ty quản lý đô thị, tiền thân của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên. Quá trình công tác, anh Trường luôn phát huy sức trẻ và trí tuệ để đưa công ty ngày một phát triển. Do đó, bản thân anh đã không ngừng thăng tiến trên con đường sự nghiệp của mình. Năm 2012, anh Trường được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên. Năm 2014, anh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty. Thời điểm năm 2012, khi anh Trường được bầu giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty, cũng là lúc công ty mới chuyển sang hoạt động theo hình thức cổ phần được gần 2 năm. Khó khăn cũng nhiều bởi hoạt động theo cổ phần hóa đòi hỏi công ty phải phát huy tính tự chủ cao khi hoạt động trong nền kinh tế thị trường. Anh Trường đã cùng với các thành viên trong Hội đồng Quản trị công ty thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, trọng tâm là sắp xếp bộ máy tổ chức theo tinh thần gọn, nhẹ, hiệu quả. Tiếp đó là nâng cao năng lực, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh. Thực hiện những giải pháp này, hiện nay Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị hoạt động gồm hội đồng quản trị, dưới đó là 3 phòng chuyên môn, kế toán tài chính, tổ chức hành chính và kế hoạch kỹ thuật, với số lượng 16 cán bộ, nhân viên, giảm 7 người so với trước khi cổ phần hóa. Số lượng máy móc thiết bị liên tục được đầu tư đổi mới. Đến nay công ty sở hữu gần 30 đầu máy chính, bao gồm xe nén và vận chuyển rác, xe tưới rửa đường và các thiết bị chuyên dùng khác. Đặc biệt công ty đã và đang thành công trong việc mở rộng ngành nghề kinh doanh. Không chỉ thực hiện các dịch vụ về vệ sinh, cây xanh, chiếu sáng đô thị, mà còn sang lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, thu gom xử lý chất thải nguy hại. Với cá nhân giám đốc Tăng Anh Trường, quá trình hơn 20 năm gắn bó với công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên, anh đã luôn trăn trở về một đô thị phát triển bền vững, mà trong đó không ngoại trừ yếu tố văn minh đô thị và vệ sinh môi trường được đảm bảo cho người dân. Do đó, công ty do anh điều hành đã tạo được nhiều dấu ấn trong thời gian qua. Từ việc thực hiện thành công mô hình thu gom rác thải của các phường xã về công ty quản lý đã làm cho rác tại cơ sở được thu gom triệt để hơn, đến việc góp phần xây dựng thành phố trở thành một trong 20 đô thị sáng, xanh, sạch đẹp nhất cả nước do Hiệp hội Đô thị Việt Nam bình chọn. Hiện công ty đang đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải với kinh phí hơn 80 tỷ đồng tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ xử lý triệt để nguồn rác phát sinh, giảm tối đa việc tiêu hủy rác thải bằng phương pháp chôn lấp truyền thống. Từ hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã khẳng định năng lực điều hành của Hội đồng Quản trị Công ty nói chung, mà trong đó có phần góp sức không nhỏ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tăng Anh Trường. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi khi anh Trường ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18. Chia sẻ với chúng tôi, anh Tăng Anh Trường cho biết, bên cạnh niềm vinh dự được đứng trong danh sách ứng cử viên Hội đồng Nhân dân thành phố, tôi nhận thấy đây còn là một thử thách lớn lao cho bản thân mình.
Tiếp tới sau thời gian tới mà tiếp tục mà được cái sự tín nhiệm của cử tri, của người lao động công ty mà bầu tôi là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, thì cái định hướng của công tác tôi thì cũng cố gắng và chúng tôi sẽ tập trung ban đầu vào cái việc mà cái cốt lõi mà cái nhiệm vụ của công ty là cái nhiệm vụ mà cung cấp các cái dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bảo bảo làm sao mà cung cấp được một cái dịch vụ tốt nhất, đảm bảo được cái nhu cầu đời sống xã hội của nhân dân lao động và cũng là của toàn bộ người dân toàn thành phố Thái Nguyên có một cái môi trường bền vững, văn minh hiện đại.
Trước đó, tại các buổi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác, anh Tăng Anh Trường đã nhận được nhiều sự ủng hộ bằng số phiếu tín nhiệm cao của cử tri. Đặc biệt là những cử tri là cán bộ, công nhân viên của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên. Chị Vũ Thị Mai, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên nói.
Từ khi mà nghe tin đồng chí Trường được ứng cử vào Hội đồng Nhân dân các cấp, thì riêng bản thân tôi cũng như là toàn công nhân viên chức toàn công ty rất là phấn khởi. Nếu như đồng chí được trúng cử vào Hội đồng Nhân dân các cấp thì chúng tôi cũng mong rằng đồng chí sẽ truyền đạt được những các cái chế độ chính sách cũng như là các cái quy chế mới về cho công ty. Tôi cũng mong rằng khi đồng chí được trúng cử thì các cái ý kiến kiến nghị của người lao động cũng được đồng chí truyền tải lên các cơ quan như là thành phố và các ngành các cấp để giải quyết kịp thời.
Đó chính là ý kiến của đại diện cử tri nơi anh Trường đang công tác. Qua đó cho thấy những cán bộ công nhân viên ở đây đã gửi gắm một niềm tin rất lớn cho người lãnh đạo của mình trong việc đại diện cho ý chí nguyện vọng của họ. Chúng tôi cũng mong rằng giám đốc doanh nhân Tăng Anh Trường sẽ luôn làm tròn trách nhiệm của mình để không phụ lại tấm lòng, tin yêu của đồng chí, đồng nghiệp và những người lao động trong công ty. Chuyên mục Doanh nghiệp và Cuộc sống đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Thông báo: căn cứ thông báo số 13/TB-DLTP ngày 26 tháng 4 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện để phục vụ đấu trạm biến áp mới vào vận hành. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên sẽ tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp sản xuất nước sạch Túc Duyên, Tích Lương và trạm Quang Vinh. Thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ ngày 29 tháng 4 2016. Trong thời gian mất điện, các phường trung tâm sẽ xảy ra tình trạng nước yếu, các khu vực cao, xa bị mất nước. Vậy công ty xin kính báo để quý khách hàng được biết và có kế hoạch chuẩn bị nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 4 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dung lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ, không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, Công ty Vật liệu Xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Chi nhánh Công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Này, bác đi đâu mà vội thế?
Ôi, chào chú, bà xã đang giao nhiệm vụ đi gửi tiền tiết kiệm.
À...
bác còn chưa biết gửi ở đâu là tốt đây.
Ui giời, đây, gia đình em vừa gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Lãi suất thì hấp dẫn, tiền gửi lại được bảo hiểm rất an toàn. Bác còn được tham gia chương trình quay số trúng thưởng, trúng cả ô tô tiền tỷ và nhiều giải thưởng giá trị khác nữa đấy.
Ôi, ngày hấp dẫn quá nhỉ. Này, thế bây giờ đi gửi có kịp không phải chú?
Thoải mái luôn. Chương trình kéo dài đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2016. Mà tiện là bác ơi, bác có thể đến các điểm giao dịch của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện mà bác vẫn hay ra gửi thư đấy. Chỗ nào gần nhà nhất thì mình đi, không phải đi xa bác ạ.
Cảm ơn chú nhiều. Khi này trúng thưởng to là tôi phải khao chú một bữa ra trò.
Dạ vâng.
Quý khách hàng hãy đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện gần nhất để được hưởng ưu đãi từ chương trình.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Tưng bừng tuần lễ khai trương trà sữa độc quyền Đinh Ti Thái Nguyên tại địa chỉ số 154 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên từ ngày 26 tháng 4 năm 2016.
Hãy đến với Đinh Ti Thái Nguyên để thưởng thức trên 40 loại trà sữa, nước trái cây, cà phê với các hương vị khác biệt như vị hồng trà, trà ô long, trà mật ong long nhãn, nước mật ong lô hội, nước nho kiwi, cà phê mocha, cà phê hạt rẻ, v.v.
Đinh Ti là thương hiệu trà sữa độc quyền của Đài Loan, thương hiệu trà sữa tầm quốc tế có đầy đủ kiểm định an toàn của các cơ quan chức năng trước khi được chính thức cho phép nhập khẩu. Đặc biệt, Đinh Ti hoàn toàn không sử dụng hương liệu phụ gia để bảo quản.
Ngoài tính đặc trưng hơn so với các sản phẩm khác, Đinh Ti còn thể hiện văn hóa trà chuyên nghiệp, tinh tế và độc đáo. Đây chính là cam kết về chất lượng giúp Đinh Ti ngày càng phủ sóng rộng rãi hơn tới khách hàng và đã được khẳng định với chuỗi 650 cửa hàng Đinh Ti trên toàn thế giới. Đến nay, Đinh Ti đã có 40 cửa hàng tại Hà Nội và lần đầu tiên có mặt tại thành phố Thái Nguyên.
Đến với Đinh Ti Thái Nguyên, các bạn sẽ được hòa mình vào không gian đẹp, hiện đại, rất phù hợp với thị hiếu của các bạn trẻ. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để các bạn tổ chức các buổi tiệc sinh nhật, gặp gỡ, giao lưu.
Hãy đến với Đinh Ti Thái Nguyên từ thứ Ba ngày 26 tháng 4 2016 tại số nhà 154 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên hoặc liên lạc hotline xếp hàng 0280 655 9697. Đặc biệt, tuần lễ khai trương sẽ giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm.
Đinh Ti vượt trội từ hương vị, không gian và phong cách.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara,
Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bón đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây trẻ xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabo để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabo. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Úi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara, tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại.